Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Dòi. An mừng vui và xen lẫn chút hồi hộp khi có xin tía cho cậu đi theo câu rắn vào buổi đêm. Để buổi câu rắn diễn ra thuận lợi, cò dẫn An đi kiếm mồi câu từ sớm. Sau khi kiếm được đủ số mồi câu là những chú cá thòi lòi biển, hai bạn liền đốt lửa, nướng thơm lừng và không quên nhồi vào miệng cá những quả ớt tươi. Sau khi công đoạn chuẩn bị mồi câu đã hoàn tất, tía giúp An và cò chuẩn bị lưỡi câu và dây gai. Vừa chuẩn bị lưỡi câu, tía vừa giảng giải về mẹo dùng dây gai bẫy rắn. An lấy làm thích thú lắm. Cuối cùng, tía chuẩn bị một mảnh nồi hun vào chấu đặt lên xuồng để đuổi muỗi cho hai anh em. Chiều tà cũng là lúc chiếc xuồng của cò và An lên đường. Chiếc xuồng tròng trành giữa kênh nước của rừng U Minh mang lại cho An nhiều trải nghiệm thú vị. Buổi câu rắn của An và cò sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Dòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Chúng tôi đã ra khỏi vòng cây tối đen ban nãy. Vài ngôi sao le lói mọc lưa thưa. Bờ tràm khô đứng im lìm dưới ánh sao xanh biếc. Cành cây trắng ngoằn ngoèo như đám bạch xà ngóc cổ lên trời, hứng uống mủ xương trong chuyện đời xưa. Dòng sông đen ngòm, ghê rợn. Cây cối hiện hình ma quái, ẩn ẩn hiện hiện trong lớp xương răng bàng bạc. Cây đọt chiếc tròn tròn như ngôi mộ. Cây tràm quấn dây tơ hồng như người đàn bà bồng con đứng xõa tóc, tay vẫy vẫy. Cây dừa nước, lá nhọn hoắt như hai hàng gươm sắt dài theo sống lá tu tủa, chĩa mũi nhọn lên đe dọa trời. Ban ngày trông chẳng ra làm sao, đêm tối nhìn cái gì cũng đâm ra sờ sợ. Muỗi vu vơ từ bờ bay ra đuổi theo xuồng như những đám mây.
Bơi ngược gió lên cái vịnh trên kia đi, An. Không thì nó...
Thằng cò chưa nói hết câu đã phun nước miếng phèo phèo.
Nó chui vô miệng mày hở?
Ủa, ủa.
Tao hỏi, nó chui vô mấy con rồi?
Thằng cò ự ự, khạc nhổ, rồi phun tiếp liền mấy cái, không đáp. Hai tay nó mắc giữ cây rầm kìm lái. Nó cởi trần mà lại không thể buông rầm để dùng tay đập mũi được. Thành ra người nó cứ phải uốn éo, vặn qua vặn lại cho mũi đỡ đốt. Tôi gác rầm mũi lên xuồng, chạy đến vuốt vuốt khắp mình cho nó. Eo ôi, hai bàn tay nhớt nhợt, ướt đầy máu.
Cố chịu đựng vài trăm thước nữa.
Thằng cò cười hì hì. Hàm răng nó trắng đều như hạt ngô non, ánh lên trong đêm tối. Xuồng bơi ngược nước nghe ồ ồ, đi chậm như rùa. Hồi lâu, mũi xuồng từ từ rẽ vào bờ, lủi vô một đám dừa nước tối đen. Thằng cò đứng lên đằng sau lái, cầm rầm chống xuồng đi len lách. Trong những lùm dừa nước có những chiếc bẹ khô ai đốn từ đời nào nhô lên chơm chờm. Một lát sau, tôi sốt ruột quá bèn hỏi:
Tới chỗ câu chưa, mậy?
Tới rồi, tao còn chọn chỗ nào ngon sẽ xuống mồi.
Đây thôi, được rồi.
Nó cho xuồng đậu lại bên một tàu lá mọc nghiêng nghiêng.
Thôi, sắp sửa mồi đi, thắp đèn lên.
Có đây.
Mày coi tao làm đây, coi mà bắt trước.
Nó với tay kéo tàu lá dừa quạt xuống, buộc chùm gai vào giữa sống lá. Tôi soi đèn, tay cầm lon mồi. Nó làm thoăn thoắt, coi bộ thành thạo lắm. Con mồi nướng bị lưỡi câu móc suốt từ đầu đến gần chót đuôi. Còn chừa ra một tí đuôi cho rắn dễ nhầm. Nó kéo quần tàu lá xuống, vừa đủ cho con mồi treo lơ lửng, cách mặt nước non ngang ngón tay.
Biết để làm gì không? Thế này thì cá lóc hết phương trổm lên phá mồi. May mà trống xuồng thay tao, để tao ngồi mũi buộc câu cho.
Tôi giọng môi hứ một tiếng.
Không, để tao buộc được. Tưởng thứ gì khó kia.
Nó ngẫm nghĩ một chốc.
Thôi được, cho mày làm thử một cái thôi nhá.
Tôi cười cười.
Ừ, mà hễ chừng có rắn mắc câu, tao sẽ giao cho mày bắt.
Hơn chục con mồi đã xuống rồi. Thằng cò thở ra một hơi dài khoan khoái.
Vái trời Phật cho chúng bữa câu.
Lần nào mày cũng khấn thế à?
Không, vì bữa nay có mày. Chúng một bữa câu để cho mày thấy mày lác mắt chơi vậy thôi. Mà bây giờ đi ngủ đi.
Nó nói xong lập tức chui vào nó.
Tôi ngồi bên mẹ hun quạt cho đỡ mũi. Hơi nước bốc lên lành lạnh. Im lặng quá. Không có một tiếng vạc sành kêu cho đỡ buồn. Lâu lắm mới có bầy cá heo kêu lục ục lẹt ẹt bâu dưới lườn xuồng ăn rêu. Rồi bầy cá cũng lội đi. Chỉ còn tiếng lách bách của hai bàn tay tôi đập mũi.
Thằng cò cựa quậy rột rạt trong nóc rồi chui ra.
Mày không ngủ hứ? Ngồi đãi mũi sao, An?
Không.
Sao coi mày buồn vậy?
Tao nhớ nhà, tôi thở ra, không nói nữa.
Thằng cò tiêu nghỉu, bèn nói làng.
Mày đừng sợ nha, để chừng bắt được con rắn bự, tao bẻ răng nó cho mày coi.
Ờ, mà mũi nhiều đa.
Nói xong, nó lần lưng móc ra một cái vỏ diêm. Nó rút ra một que, đút vào phân nửa. Đoạn, nó đóng bao diêm lại. Một tay cầm vỏ diêm, một tay cầm đầu que diêm phía ngoài. Nó bắt đầu kéo ra kéo vô, nghe két, két, kít, kít.
Làm cho mũi sợ, nó tưởng rơi. Tôi cũng cười theo nó và lần mò tới ngồi gần bên, coi trò chơi lý thú của nó bày ra. Quả thật, mũi nghe két, két, kít, kít, sợ gặp đàn rơi, vo ve dần, bay đi hết. Tôi ngồi tựa vào lưng thằng cò một lúc. Tiêu tiêu buồn ngủ. Thằng cò ngáp một hồi, tay buông cái vỏ diêm ra. Hai đứa ôm nhau nằm còng queo giữa xuồng. Đầu canh hai, trăng từ từ mọc lên bên kia dải rừng, to như một cái nong. Tôi mở mắt ra, sờ tay thấy sương thấm ướt khắp người. Trong lớp sương đục nhờ nhờ, vầng trăng đỏ như một cái lòng đỏ trứng khổng lồ. Càng lên cao, vầng trăng càng bé lại. Nhìn qua be xuồng, thấy nước gợn lăn tăn. Tôi vừa thiêu thiêu chợp mắt lại, bỗng nghe thằng cò vụt nhồm dậy.
Dậy mau, dính một con rồi.
Tao vừa thức dậy mà, có thấy quái gì đâu.
Mày biết cái con khỉ gì, nó quát tôi.
Tôi lập tức đánh diêm thắp ngọn đèn soi. Tay tôi run quá, tim cứ đập thình thịch. Thằng cò ấn cây rầm vào tay tôi, ra hiệu cho tôi chống xuồng tới. Nó cầm cái mắc trong tay, một tay đưa đèn lên, soi phía trước.
Ồ, kia rồi, tàu lá dừa nước, như bị ai kéo, cứ dập lên, dập xuống, làm nước bắn tung tóe. Tiếng dây câu nghiến kìn kịt, trong tiếng lá đập xuống nước, nghe kinh quá. Tôi kêu oái một tiếng, đứng chết sững. Một con rắn rằn di cóc, to cỡ bắp chân người lớn, đang vùng vẫy uốn mình lên, quấn lấy chùm dây câu. Cái miệng nó há ra, đầy răng trơm trởm. Chỗ ngạnh lưỡi câu mắc bên mép, máu chảy giọt giọt xuống nước. Mỗi lần con rắn vặn mình, cố siết cho đứt chùm dây câu, da nó nở ra, vồng lên như gai mít. Thằng cò buông mác, thỏ tay nắm đuôi con rắn. Con rắn tháo ra, quấn một khúc vào cổ tay thằng cò. Thằng cò chụp ngang lưng con rắn. Bàn tay nó bé quá, tuột ra vì không nắm hết. Con rắn càng gồng mình siết chặt cổ tay thằng cò. Mồ hôi tươm ra ướt trán, chảy ròng ròng xuống má. Nó bặm môi, cứ mặc thế, ngửa người ra sau, lôi nguyên con rắn mắc câu vào xuồng.
Coi chừng nó cắn chết à, cò. Tôi thẻ lưỡi nhích ra xa.
Cắn quỷ gì nữa, mà thứ rắn này, cắn cũng như chó cắn thôi. Đưa miệng giỏ lại đây, mau mau đi.
Tôi kê miệng giỏ hứng con rắn.
Thằng cò ghé răng cắn vào cái đuôi con rắn một cái. Con rắn đau quá, vội tháo ra khỏi cổ tay thằng cò, tuột gọn vào lòng giò. Thằng cò một tay đậy nắp, một tay chụp cái mác chặt hai đầu sống lá. Cả khúc sống lá chùm dây câu và con rắn đảo lộn, quẫy soàn soạt trong giò. Ui hi, da con này lột ra phơi, bán bộ tiền. Mai chúng mình bảo má nấu nồi kaji ăn chơi. Con rắn to, nhưng cái đầu nó chỉ bé như quả bàng thôi. Hai con mắt đục lừ lừ nhìn ngọn đèn soi. Thằng cỏ hé nắp giỏ chộp cổ con rắn tháo lưỡi câu ra, lôi khúc sống lá dính chùm dây câu ra khỏi giỏ, rồi thông thả đậy nắp, gài chốt lại. Để tao thử con rắn cho mày coi. Nói xong, nó thọc một tay vào mắt giỏ, gãi gãi lên lưng con rắn. Khi con rắn quay ngoắt lại, toan mổ vào ngón tay, thì thằng cò đã rụt ngón tay ra rồi. Cu cậu bị ớt cay, sưng cả miệng đấy, mày thấy không? Vậy mình mới dễ bẻ răng, mà nó cũng chẳng cắn mổ gì được nữa. Tàu lá đằng kia bỗng rung lên sàn sạt. Thằng cò reo lên. Sướng rồi, dính một con nữa rồi. Tôi trụm chân nhảy đồm độp trên xuồng, làm chiếc xuồng nghiêng qua lắc lại, tí nữa là chìm. Ấy là nhờ mình buộc chùm dây câu vào sống lá, phải không cò? Chứ đến cần câu to bằng cây tre đi nữa, thì nó vẫn nhổ được và lôi đi tuốt tuột, mày nhỉ? Con này của mày đó, ăn nha, của mày buộc câu mà. Ừ, tao làm cũng được, khó gì mậy. Nhưng mà con này mày cứ bắt nữa đi, cò ạ. Để tao xem mày bắt vài trận nữa đã. Chừng có con khác mắc câu, tao bắt thử cho mày coi, có được không? Tàu lá đang bị kéo gỉ xuống nước, bỗng bật tung trở lại. Thôi chết cha tôi rồi, An ơi, mày buộc làm sao mà nó mới kéo có mấy cái, đã tuột luốt rồi. Tôi không biết nói ra sao, tay buông rầm rơi xuống xuồng cái đột. Nhìn theo những giọt nước từ trên tàu lá đổ xuống ròng ròng, tiếc ngần tiếc ngơ. Buổi sáng, đất rừng thật là yên tĩnh. Trời không gió, nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lạnh lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ẩm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Tía nuôi tôi đi trước, bên hông lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái gùi bằng tre đan đã chát chai, tay cầm chả gạc. Lâu lâu, ông vung tay lên một cái, đưa con dao rừng rất sắc, phạt ngang một nhánh gai và dùng cái mẩu cong ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy, lôi phăng nhánh gai chắn đường vứt ra một bên để lấy lối đi.
Em thân mến, sau buổi câu rắn đầu tiên không có tía đi cùng, An và cò đã thu được nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm thú vị. Còn những điều đặc biệt nào của đất rừng U Minh đang chờ cò và An khám phá? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.